Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức sự kiện nổi bật trong 10 phút Độc báo cùng bạn hôm nay trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử đưa tin, vào giờ Trái đất 2023 diễn ra từ 20:30 đến 21:30 tối qua 25 tháng 3 với chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen. 63 tỉnh thành trên cả nước đã cùng nhau tắt đèn để hưởng ứng. Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng.
Đây là sự kiện môi trường có ý nghĩa, có sức lan tỏa nhất từ trước đến nay, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng về nhận thức, ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi năm, giờ Trái đất lại đưa ra một thông điệp khác nhau, song cùng chung một ý nghĩa là bảo vệ và giữ gìn trái đất xanh hơn. Năm 2023, chiến dịch giờ Trái đất tại Việt Nam đánh dấu hành trình 15 năm kết nối và lan tỏa. Năm 2022, sau một giờ tắt điện hưởng ứng chiến dịch, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh, tương đương số tiền khoảng hơn 570 triệu đồng.
Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố đã đồng loạt tắt đèn. Những ngọn nến nhỏ được thắp lên như một thông điệp xanh nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Đối với thành phố Hà Nội, chiến dịch giờ Trái đất đã được lan tỏa tới khắp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tới cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mỗi công dân thành phố. Và không chỉ thực hiện trong 60 phút tắt điện, mà thực hiện trong cả 365 ngày trong năm.
Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, nhiều quốc gia trên thế giới, hàng ngàn đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã cùng tham gia hoạt động tắt điện. Nhiều tòa nhà, công sở, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã thực hiện tắt các thiết bị điện không sử dụng, hệ thống đèn chiếu sáng trong thời gian 1 giờ đồng hồ. Chiến dịch giờ Trái đất là một sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, vận động cộng đồng người dân trên toàn thế giới tắt điện 1 giờ vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm, nhằm tiết kiệm năng lượng và thay đổi thói quen sống theo hướng thân thiện hơn với môi trường.
Báo điện tử VOV cũng thông tin, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất năm 2023, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 298.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 555 triệu 600 ngàn đồng. Còn theo Sài Gòn Giải Phóng Online, một sự kiện đáng chú ý khác cũng diễn ra vào tối qua, đó là lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Sự kiện này sẽ có hơn 200 hoạt động sự kiện văn hóa thể thao du lịch đặc sắc có tầm cỡ quốc gia và quốc tế diễn ra xuyên suốt trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và 41 tỉnh thành phố trong cả nước.
Năm du lịch quốc gia là một chuỗi sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, được luân phiên tổ chức từ năm 2003 đến nay. Đây là dịp quan trọng để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của đất nước ta nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, tăng cường liên kết, dùng, tạo sự phát triển đột phá, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch, phát triển hạ tầng kỹ thuật du lịch, tạo sự ổn định về mặt an sinh xã hội.
Với chủ đề năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, Trung ương đoàn đang chứng tỏ vai trò tiên phong trong công tác chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là năm đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động của đoàn nhằm thúc đẩy phong trào thanh niên, tạo ra các giá trị mới. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh như thế trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng.
Theo ông Nguyễn Minh Triết, Trung ương đoàn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên như tổ chức các khóa học, phát triển các câu lạc bộ về công nghệ số, chuyển đổi số. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc duy trì, thành lập mới các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên môn, phát huy các đội hình chuyển đổi số cộng đồng để hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị thông minh vân vân cho người dân, thanh thiếu niên các vùng khó khăn, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong cả nước. Chỉ tính riêng trong 3 tuần đầu của tháng thanh niên năm 2023, tháng 3, tổ chức đoàn trên cả nước đã tổ chức được trên 123.500 hoạt động chuyển đổi số với hơn 2.600.000 người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do đoàn, hội tổ chức.
Tin từ VTV Online, Bộ Công an vừa mới đưa ra khuyến cáo người dân khi xách hành lý hộ người lạ có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề. Bộ Công an cho biết nhiều người cho rằng việc có người nhờ cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay, bến tàu, bến xe là việc làm bình thường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp giúp người khác cầm hộ vận chuyển hàng hóa có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất nặng nề.
Bộ Công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa, nhất là cầm hộ qua biên giới, cần kiểm tra, xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật hay không. Trường hợp di chuyển tại sân bay, bến tàu, bến xe, nơi công cộng, cần cảnh giác với những hành vi lạ, bất thường, không nên xách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý, giữ hành lý và giấy tờ tùy thân của mình, cẩn thận, có trách nhiệm thông báo với nhân viên an ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện hoặc bị phát hiện hành lý của mình nghi có chứa chất cấm, hàng cấm, và hợp tác để xác minh, điều tra làm rõ các yếu tố cố ý hoặc vô ý của hành vi vận chuyển hàng cấm, chất cấm. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vận chuyển trái phép ma túy, hàng hóa bị nghiêm cấm, nhất là hành vi lợi dụng quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.
Cũng theo báo điện tử VTV, liên quan đến một số đoạn clip bé trai bị cha dượng ép sử dụng ma túy gây bức xúc dư luận. Hôm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Công an huyện Hóc Môn và Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ cháu bé bị nghi bạo hành, ép cho hút ma túy, được báo chí đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.
Công văn nêu qua hình ảnh và các thông tin ban đầu đang được xác minh, vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em. Hơn thế, trong clip, bé trai dường như bị ép sử dụng ma túy. Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với đơn vị xác minh thông tin liên quan đến những clip đang truyền trên mạng xã hội về việc bé trai bị hành hạ, nghi bị cho sử dụng ma túy. Hiện trinh sát phòng BC02 đang xác minh và truy tìm để làm việc với cha của bé trai cùng mẹ và người tình của người này để làm rõ. Bước đầu, công an xác định vụ việc trong clip bé trai bị hành hạ ép sử dụng chất nghi là ma túy không xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn như thông tin đăng tải.
Thưa quý vị và các bạn, theo Vietnamnet, chiều qua ngày 25 tháng 3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết trên không gian mạng đã xuất hiện phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi bằng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Cụ thể thì những đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ Deepfake AI tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả người ngoài đời thực với độ chính xác rất cao.
Khi chúng thực hiện cuộc gọi video để giả làm người thân vay tiền, giả làm con cái đang du học nước ngoài, gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí, hay có thể tạo ra những tình huống khẩn cấp như người thân bị tai nạn cần tiền gấp để cấp cứu. Để thực hiện được hình thức lừa đảo này, các đối tượng tìm kiếm thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh, video có giọng nói được đăng tải công khai trên các tài khoản mạng xã hội, rồi sử dụng công nghệ deepfake để tạo sẵn những video rất khó phân biệt thật giả, có hình ảnh, giọng nói của cá nhân đó để phục vụ cho kịch bản lừa đảo.
Đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy thường có âm thanh, hình ảnh không rõ nét, tín hiệu chập chờn, giống như cuộc gọi video trong khu vực phủ sóng di động hoặc wifi yếu, để nạn nhân khó phân biệt thật giả. Nếu nạn nhân cẩn thận gọi video để kiểm tra, thì các đối tượng lừa đảo sẽ không nhận cuộc gọi hoặc sử dụng phần mềm cắt ghép hình ảnh video để đánh lừa.
Từ những căn cứ nêu trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo và đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi video với nội dung vay, mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội, cần bình tĩnh, sau đó gọi điện thoại trực tiếp cho người thân để xác minh, không gọi qua các ứng dụng như Zalo, Messenger, Viber, Telegram. Trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.